Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Cơ Dung tuy rằng kinh ngạc khi Tử Linh Đại Yêu chủ Tam Nhãn Thôn Thiên Sư xuất hiện, thế nhưng ngay lập tức trấn an tinh thần. Thập đại vương tộc trừ 3 vị trí đầu tiên ra, 7 vương tộc còn lại thực lực không thua kém nhau bao nhiêu. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư là chủng biến dị từ Thôn Thiên Sư tộc thức tỉnh Thiên Phú Chấn Hồn, đối thủ cùng giai tuyệt không thể nào đấu lại Tam Nhãn Thôn Thiên Sư được. Nhưng Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang cũng là một chủng biến dị từ Thiên Lang tộc thức tỉnh Thiên Phú Kích Mê Thuật, khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái bị mê hoặc, đối thủ cùng giai xa xa không thể sánh bằng. So ra thì Tam Nhãn Thôn Thiên Sư và Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang Thiên Phú không hề thua kém nhau, nhưng Thôn Thiên Sư tộc từ khi sinh ra đã có sức mạnh vô song, thế nên trong mỗi kỳ vương tộc chiến, Thiên Lang tộc đều thất bại trước Thôn Thiên Sư tộc. Cơ Dung trước đây đã có lần được thụ thân nàng dẫn đi tham gia vương tộc chiến, khi ấy đã cảm nhận được chiến lực khủng bố của Thôn Thiên Sư tộc, đặc biệt là sức mạnh vô song của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Bây giờ, phía trước nàng chính là một đại yêu chủ Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, tuy rằng đã bị luyện hóa thành Tử Linh yêu thú, thế nhưng sức mạnh không vì thế mà suy giảm, ngược lại còn mạnh hơn gấp 2 lần. Nhưng không vì điều đó mà khiến cho Cơ Dung tỏ ra sợ hãi, không hiểu vì sao trong lòng nàng có cảm giác nếu như hợp lực cùng với tinh hồn, Cơ Dung có thể chiến thắng được Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Thế nên, ngay lập tức Cơ Dung đáp, sao phải sợ chứ, tốt lắm, vậy ta sẽ tấn công nó, ngươi ở phía sau hỗ trợ. Tinh hồn nói, không, ta tấn công, ngươi hỗ trợ. Cơ Dung lắc đầu, đôi môi hồng nở nụ cười nhẹ, ý tứ lời nói thể hiện sự kiên quyết. Có lẽ Cơ Dung đang muốn chứng minh Thiên Lang tộc mạnh hơn Thôn Thiên Sư tộc. Tinh hồn hơi ngạc nhiên, nhưng không đáp lời nào, gật đầu đồng ý. Thỏa thuận xong, Cơ Dung thân hình khẽ động, chớp mắt đã tiếp cận Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nhỏ bé đứng gần U Minh Chi Thủ. Chỉ thấy hai tay nàng hóa thành chảo ấn, hướng đỉnh đầu Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đánh xuống, ẩn chứa uy áp cường giả đại yêu chủ cực kỳ mạnh mẽ, đối thủ cùng giai chúng chảo này, chỉ sự cũng bị tứ phân ngũ liệt. Độc Hoa Trảo, có điều, đối thủ của nàng không phải là nhân vật tầm thường, mà chính là tồn tại đỉnh phong trong Thôn Thiên Sư tộc, tuy rằng thần trí đã bị mất đi, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn tồn tại. Mắt thấy chảo ấn đánh xuống, nhưng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư thậm chí còn chẳng buồn tránh né, chỉ thấy nó ngửa đầu lên, gầm một tiếng, thanh âm chấn động chốn cửu thiên. Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu như vậy, thế nhưng không bởi vì vậy mà làm mất đi sự nguy hiểm của nó. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vừa gầm một tiếng, khí lưu tán loạn, mặt đất hóa thành một vùng đất bằng phẳng, trong phạm vi vạn trượng, cây cối, các mỏm đá hay những vùng trũng đều bị sang phẳng thành bình địa. Chỉ là U Minh Chi Thụ phía sau vẫn sừng sững một chỗ, đối với trận phong ba vừa rồi dường như một cái lá cũng không bị rơi rụng. Cơ Dung tuy rằng đã phòng vệ từ trước tạo một tấm khiên bằng nguyên khí, thế nhưng ngay lập tức bị phá tan, thân thể bức ngược về phía sau vài trăm thước, không cầm được mà nôn ra một ngụm tinh huyết làm ướt đẫm tử y, nội thương xem ra khá nặng. Còn tinh hồn, tình trạng so với Cơ Dung thì còn thảm hơn. Sắc mặt nhợt nhạt, khóe môi xuất hiện một tia máu. Xem ra cả hai đã hơi xem thường Tam. Góc truyện audio.com, Nhãn Thôn Thiên Sư rồi. Mà đó chỉ mới là tùy thời xuất ra một chiêu sư tử hống, sắp tới nó sẽ toàn lực tấn công, không biết sẽ càng kinh khủng như thế nào đây. Lúc này, sắc mặt của tinh hồn và Cơ Dung trở nên ngưng trọng, tinh thần đẩy lên cao, chuẩn bị đối phó với đại yêu chủ Tam Nhãn Thôn Thiên Sư sức mạnh vô song kia. Chỉ là khi thấy tinh hồn và Cơ Dung bị thương, phản ứng đã chậm trong giây lát, thế nhưng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vẫn đứng im tại chỗ, chưa hề có dấu hiệu nào biểu hiện muốn tấn công cả. Tuy không tấn công, nhưng không có nghĩa là nó để cho tinh hồn và Cơ Dung rút lui. Đột nhiên ba con mắt đỏ rực của nó rực lên, giống như một ngọn lửa bùng cháy lên vậy. Cơ Dung biến sắc la lên, cẩn thận, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư chuẩn bị sử dụng chấn hồn. Cơ Dung vừa nói, lập tức cũng triển khai Thiên Phú Kích Mê Thuật để chống lại Thiên Phú Chấn Hồn của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Thiên Phú Chấn Hồn và Thiên Phú Kích Mê Thuật tác dụng tương đối giống nhau, một cái khiến địch nhân khiếp sợ mà giảm đi chiến ý, cái kia thì lại làm người đối thủ đầu óc mụ mị, tốc độ vì thế mà suy giảm. Hiện tại Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đã xuất ra Thiên Phú Chấn Hồn, với thực lực đại yêu chủ trung kỳ đỉnh phong, phạm vi tác động của Thiên Phú Chấn Hồn rộng đến hơn 5.000 thước. Cơ Dung và tinh hồn lại đứng ở trung tâm phạm vi tác động của Thiên Phú Chấn Hồn, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Chỉ còn một cách duy nhất là chống lại. Cơ Dung từ nhỏ cũng đã thức tỉnh Thiên Phú Kích Mê Thuật, nhờ vậy nên khi đối diện với Thiên Phú Chấn Hồn thì loại bỏ đến 8-9 phần tác động của nó. Khiến cho nàng lo lắng chính là sợ tinh hồn không chịu được, một khi chiến ý đã sụt giảm thì đồng nghĩa với việc mất mạng. Có điều Cơ Dung đã xem thường tinh hồn rồi. Với thần thông Thiên Ma Nhiếp Hồn Chi Nhãn của hắn thì dù là Thiên Phú Chấn Hồn hay Thiên Phú Kích Mê Thuật hoàn toàn không có một chút tác động nào cả. chỉ thấy đôi mắt tinh hồn lóe lên, tinh thần lực như hóa thành một mũi kiếm, phá vỡ bức tường tinh thần lực do Thiên Phú Chấn Hồn tạo nên, đánh thẳng vào mi tâm của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Chỉ thấy Tam Nhãn Thôn Thiên Sư hét thảm một tiếng, đồng thời Thiên Phú Chấn Hồn cũng lập tức tan biến, khiến cho áp lực đè nặng trên vai tinh hồn và Cơ Dung được cởi bỏ. Cơ Dung nội tâm kinh ngạc, không ngờ tinh thần lực của tinh hồn lại mạnh mẽ đến như vậy, ngay cả Thiên Phú Chấn Hồn đỉnh đỉnh địa danh trong yêu giới của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư cũng không sánh bằng được. Có điều, lúc này không có thời gian để tâm đến chuyện này. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tinh thần lực bị cắn trả ngược, chắc chắn là đã bị thương rồi. Đây chính là cơ hội để Red Eye trấn áp nó. Lập tức Cơ Dung một lần nữa lao lên, tốc độ như mũi tên, ngọc thủ hóa thành chảo ấn, cơ thể rực lên một tầng bạch quang, khí thế như Thái Sơn áp đảo, giáng xuống thân thể Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Cơ Dung tin tưởng rằng, bị tinh thần lực của tinh hồn phản phệ lại, chắc chắn Tam Nhãn Thôn Thiên Sư sẽ không đủ thời gian ứng phó với độc hoa chảo. Đáng tiếc Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vẫn là không thể xem thường được. Chỉ thấy chân phải của nó nâng lên, lộ ra móng vuốt sắc bén, hướng thẳng về phía trước, khí thế bạo tăng hoàn toàn áp đảo Cơ Dung. Chảo này của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, người ngoài nhìn vào thì rất nhẹ nhàng, nhưng chân chính đối diện thì mới cảm thấy nguy hiểm chừng nào. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đột ngột xuất ra một góc truyện audio.com, trưởng, liên dẫn phát một hồi phong bạo, hư không xung quanh đột nhiên bị rạn nứt. Thân hình nhỏ bé của nó bắn lên, tử khí hóa thành một cái trưởng tựa hồ như thiên quân nhất phá, cực kỳ mãnh liệt phá tan độc hoa chảo ấn của Cơ Dung. Ngay lập tức Cơ Dung phun một ngụm máu tươi, nội thương trầm trọng, thân thể mảnh mai bị chấn ngược về phía sau. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư hiện tại đã động nộ, há có thể dễ dàng buông tha cho Cơ Dung. Chỉ thấy trên không trung, thân thể nó đột nhiên rực sáng lên một vầng tử quang, chớp mắt hóa thành một ngọn núi khổng lồ, uy áp như muốn xé rách thiên địa, hung uy chấn nhiếp chúng sinh. Thân thể nó cao gần 2.000 thước, bốn chân như bốn cái cột chống trời, to lớn cực kỳ, toàn thân nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, bao bọc bởi một lớp lông mao màu tím, trên lưng là đôi cánh trải rộng 5.000 thước, chỉ cần vỗ một cái thì liền tạo thành một trận phong bạo hủy diệt mọi thứ. Đôi mắt sáng rực, ai nhìn vào đầu cảm thấy linh hồn bị chấn nhiếp, răng nanh dài và sắc bén, cho dù là tấm da dày và cứng cáp của Bích Tình Thủy Ngạc chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cả người nó hiện lên một cỗ sức mạnh vô song, quả thật là một đầu hung thú mạnh mẽ và tàn bạo. Hiện tại nó đã phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, dường như không cho tinh hồn và Cơ Dung bất kỳ một cơ hội nào cả. Bàn chân to như trụ trời, che lấp một mảnh thiên địa, mạnh mẽ đạp xuống thân thể Cơ Dung. Trong cái tình thế ngặt nghèo, nguy cơ tầng tầng, Cơ Dung thân thể cũng lập tức biến hóa, trong chớp mắt chân thân ảo nguyệt khiếu thiên lang màu đen huyền tuyệt đẹp hiện ra, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy lùi Tam Nhãn Thôn Thiên Sư trở lại. Có điều, nhìn Cơ Dung hơi thở gấp rút, bốn chân hơi run run, hiển nhiên là bởi vì vết thương vừa nãy. Nếu như Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tấn công một hồi nữa, chắc chắn Cơ Dung sẽ chết thảm dưới nanh vuốt của nó. Đứng phía bên kia Tam Nhãn Thôn Thiên Sư ánh mắt nheo lại, khí thế một lần nữa bạo phát, dường như chuẩn bị tấn công Cơ Dung. Cơ Dung cảm thấy nguy cơ chí mạng, tình huống đúng là cửu tử nhất sinh, trong đầu hoàn toàn không có một phương án nào cả. Bỗng ngay lúc đó, trong đầu nàng vang lên một giọng nói. Bình tĩnh lại, Cơ Dung, hiện tại có một cách để đánh thắng được Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Giọng nói này hết sức quen thuộc, hiển nhiên chính là của tinh hồn, kẻ từ nãy giờ vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến. Nói vậy thôi chứ, với tu vi của hắn thì hoàn toàn không có tư cách đối diện với một Tam Nhãn Thôn Thiên Sư sức mạnh vô song. Cơ Dung kinh ngạc nhưng không có quay đầu lại, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là sẽ mất mạng ngay. Cơ Dung giọng điệu gấp rút hỏi. Cách nào, hợp thể với ta, tinh hồn chắc nịch nói. Tinh hồn tuy rằng không phải thú hồn sư thế nhưng hắn có phương pháp để hợp thể với yêu thú. Với tu vi độ kiếp kỳ đệ thập trọng thì có lẽ sẽ duy trì được nửa giờ khi hợp thể với Cơ Dung, nhưng chừng đó thời gian vẫn là quá đủ để có thể đánh bại Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Cách chương.